Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 3. Đi về Chief Town. Chắc hẳn trời đã mưa suốt đêm, nhưng về sáng có gió khô nổi lên, đầy các đám mây về phía nam, phía bên ngoài các ngọn đồi của Nazareth. Cũng vậy, mặt trời mùa đông e lệ đã dám ló ra, và các tia của nó thắp sáng các hạt kim cương trên lá ô liu. Nhưng đó là y phục đại hội mà các cây ô liu bị mất mau lẹ vì gió lay lắc chồng lá, làm rơi hết các kim cương và biến mất trong lớp vỏ phủ đầy xương hay trên đường xá lầy buồn. Phêrô, với sự giúp đỡ của Jacobe và Andre, chuẩn bị chiếc xe và con lừa. Những người khác chưa thấy xuất hiện, nhưng rồi họ, người nọ sau người kia, ra khỏi nhà bếp. Có lẽ vậy, vì họ nói với ba người ở ngoài:
"Bây giờ các anh đi ăn đi."
Và ba ông này vào, rồi ra mau chóng, lần này có cả Giê-xu.
"Còn khoác chiếc mền vì có gió."
Phêrô cách nghĩa:
"Nếu thực sự thầy muốn đi Giê-ta-en, thì nó ở trước mặt chúng ta và sẽ giá lạnh. Còn không biết tại sao chúng ta không đi con đường về hướng Sycaminon rồi đi theo bờ. Nó xa hơn nhưng dễ đi hơn. Thầy có nghe người mục đồng mà con đã bảo hát một cách khéo léo không? Anh ta nói:
Jotapat, trong những tháng mùa đông thì bị cô lập, chỉ có một con đường để tới đó, và với đàn chiên thì người ta không tới đó được. Người ta không thể mang gì trên vai, vì nhiều chỗ phải đi bằng tay thay vì chân, và các con chiên thì không biết bơi. Có hai dòng nước thường đầy ngập, và chính con lộ cũng là một con suối chảy trên nền đá. Tôi đã tới đó sau lễ lều, ngay giữa mùa xuân, và tôi đã bán những món bở ở đó, vì họ mua trừ bị cho nhiều tháng."
"Đó là điều anh ta nói, và chúng ta với cái thứ trang bị này."
Và ông đá chân vào bánh xe.
"Và cái con lừa này."
Con đường hướng từ Sepphoris tới Sycaminon thì tốt hơn, nhưng nó rất đông người qua lại. Con hãy nhớ rằng không nên để lại những dấu vết của Gioan.
"Thầy có lý, chúng ta cũng có thể gặp Isaac và các môn đệ. Lại nữa, ở Sycaminon..."
Zelot nói.
"Vậy thì đi."
"Tôi đi gọi hai người đó."
Andre nói. Và trong khi Andre đi, Giê-xu từ biệt bà già và đứa trẻ vừa ra khỏi chuồng súc vật với một xô sữa. Người mục đồng râu xồm xoàm cũng tới. Giê-xu cảm ơn ông vì đã cho chọn qua đêm mưa. Gioan Endor và Cynthica đã ở trên xe do Phêrô điều khiển hướng ra lộ. Giê-xu có Zelot và Matthew hộ vệ. Ở đằng sau người, Andre, Jacobe, Gioan và hai con ông Anphê bước vội vã để bắt kịp người. Gió cắt da mặt và thổi phồng áo khoác. Chiếc mền căng làm mui xe đập phành phạch tự như gánh bùn. Mặc dầu nước mưa đã làm cho nó nặng, Phêrô lầm bầm khi nhìn nó.
"Được, cầu cho nó khô lẹ, miễn là nó không làm khô bùn phổi của mấy người tội nghiệp này. Đợi một tí, ta làm như vậy."
Ông ngừng con lừa lại cởi áo khoác của ông, chui vào trong xe và phụ cho Doan cách rất cẩn thận.
Nhưng tại sao tôi có áo của tôi rồi?
Bởi vì nhờ điều khiển cái con ngựa này, tôi đã nóng như ở trong lò rồi. Lại nữa, tôi có thói quen ở trần trên thuyền, và hơn bao giờ hết, tôi ở trần khi có bão. Cái lạnh kích thích tôi càng lẹ làng hơn. Nào, hãy phu kính cẩn thận đi. Mẹ đã dặn dò tôi cách chu đáo và kỹ lưỡng, rằng nếu anh trúng lạnh, thì tôi không bao giờ được phép đến trước mặt mẹ nữa.
Phêrô xuống chỗ ngồi và cầm dây cương, giục con lừa tiến bước. Nhưng mau chóng, ông phải xin em ông và cả Jacobe giúp để con lừa có thể ra khỏi chỗ lầy bùn. Vì bánh xe lún, họ tiến bước, thay nhau đẩy xe để giúp con lừa. Bộ vỏ lực lưỡng của nó bị cứng trong bùn, và con vật tội nghiệp kéo xe, làm bùn bắn tung tóe, thở hổn hển vì mệt và thèm ăn. Do Phêrô kích thích bước đi của nó bằng cách giơ ra một miếng bánh và những cái lõi táo mà ông chỉ cho nó thì dừng lại mà thôi.
Phêrô, anh là tên lừa đảo.
Matthew nói đùa khi quan sát cách điều hành của Phêrô.
Không, tôi ép con vật vào bổn phận của nó trong êm dịu. Nếu tôi không làm như vậy, thì tôi phải dùng roi, mà tôi thì không thích dùng roi. Tôi không đập vào chiếc thuyền khi nó lên cơn chướng và nó là gỗ, thì tại sao tôi phải đập con lừa là xác thịt? Bây giờ nó là cái thuyền của tôi, nó đang ở trong nước. Tôi đối xử với con lừa cũng như với cái thuyền của tôi. Tôi đâu phải Doras. Các anh biết không, tôi muốn gọi nó là Doras trước khi mua nó, nhưng khi nghe cái tên nó tôi ưng ý nên tôi để yên cái tên đó.
Nó tên gì?
Họ tò mò hỏi.
Hãy đoán coi.
Và Phêrô cười trong hàm râu của ông. Họ nói các tên, những tên lạ nhất và những tên của các pharisêu hay xà đu độc ác nhất. Nhưng Phêrô vẫn cứ lắc đầu. Họ phải thú nhận là chịu thua.
Nó tên là Antoine. Đó chẳng phải là một cái tên đẹp sao? Cái tên Roma đáng nguyền rủa này. Người ta thấy rằng tên Hy Lạp đã bán nó cho tôi cũng bất bình với Antoine nữa.
Mọi người đều cười trong khi Joan Endor giải thích.
Hắn sẽ là một trong những người thâu thuế sau khi Caesar chết. Hắn già chưa?
Hắn khoảng 70 tuổi rồi, và chắc chắn đã làm đủ thứ nghề. Bây giờ hắn có một cái quán tại Tiberias.
Bây giờ họ ở ngã tư của Sepphoris, nơi giao nhau của các con đường Nazareth và Ptolemy, Nazareth và Sycaminon, Nazareth và Jotapet, bờ của con đường chính mang ba cái bảng chỉ đường. Ptolemy, Sycaminon, Jotapet.
Chúng ta có vô Sepphoris không thầy?
Vô ích, chúng ta đi Ziptaen không ngừng ở đâu cả. Chúng ta ăn trong lúc đi, phải tới đó trước khi trời tối.
Họ đi, băng qua hai cái suối nước lớn, và họ tấn công các sườn dốc đầu tiên của dãy, gồm nhiều ngọn đồi theo hướng bắc, nam, mà ở phía bắc là một cái núi thẳng đứng, rồi kéo dài về phía đông.
Ở phía đó là Ziptaen,
Giê-xu nói.
Còn chẳng thấy gì cả,
Phêrô nói.
Nó ở phía bắc. Quay về phía chúng ta là sườn dốc thẳng, phía đông và phía tây cũng vậy.
Vậy là phải đi vòng hết trái núi?
Không, có một con đường gần ngọn núi cao nhất trong thung lũng ở chân núi. Đó là con đường tắt quan trọng nhưng rất dốc và nguy hiểm.
Thầy đã tới đó?
Không, nhưng thầy biết.
Thật vậy, con đường hiểm trở chừng nào, tự như nó vội vã chạy đi tìm ban đêm vì ánh sáng giảm bớt hẳn vào đáy thung lũng, làm tôi nhớ đến Malebo, vì hùng chén, vì nó hiểm trở dễ sợ. Một con đường thật sự khoét vào đá, có thể nói là cái cầu thang do nó gồ ghề và lởm chởm. Đó là con đường hẹp, hoang dã, nằm ép giữa một con suối chảy xiết và một bờ núi hiểm trở, lên dốc rất mau về phía bắc. Một khi tới nơi, họ sẽ sợ đến điếng cả người. Nếu ánh sáng tăng lên từ từ trong lúc lên dốc, thì sự mệt mỏi cũng gia tăng. Các tông đồ lấy xuống khỏi xe hết các giỏ sách cá nhân, và Cynthica cũng xuống khỏi xe, để cái xe được nhẹ hết sức có thể. The Anne Endor, sau vài câu nói, chỉ còn mở miệng để ho. The Anne cũng muốn xuống khỏi xe, nhưng không ai cho phép nên ông ngồi yên khi mọi người đẩy và kéo con lừa với chiếc xe. Họ đổ mồ hôi ở mỗi nơi thay đổi chiều cao. Chẳng có ai phàn nàn gì cả. Trái lại, mọi người đều cố gắng bày tỏ sự bằng lòng để do An và Cynthica được yên tâm. Hai người này đã nhiều lần tỏ lộ sự ân hận vì những mệt nhọc này. Con đường cua một góc vuông, rồi lại cua một khúc ngắn hơn, và tận cùng bằng một thành phố bám vào sườn núi dốc, đến nỗi do An JBD nói là nó sắp trượt xuống thung lũng với tất cả nhà cửa của nó.
Nhưng nó rất chắc, nó là một với núi đá.
Vậy là nó giống Ramos,
Cynthica nói, vì cô nhớ tới Ramos.
Còn hơn thế nữa cơ. Ở đây đá là một phần của căn nhà, chứ không phải chỉ là nền mà thôi. Điều này nhắc nhớ tới Gamala hơn, các bạn nhớ không?
Có, và cùng với nó, chúng ta nhớ tới đàn heo,
Andre nói.
Chính từ đó, chúng ta khởi hành đi Toise, Tabor và Endor.
Simon Zelot nhắc nhở.
Tôi được tiền định để cho các bạn nhớ kỷ niệm nặng nề và những mệt nhọc lớn lao.
Joan Endor xít xoa.
Ồ không, anh đã cho chúng tôi một tình bạn trung thành. Không gì khác hơn đâu bạn ơi.
Yuda Anfe nói hăng hái, và mọi người đều hợp với ông để xác nhận rõ ràng.
Tuy nhiên, tôi đã không được yêu. Không ai nói với tôi điều đó. Nhưng tôi biết suy nghĩ, biết tụ họp hết mọi sự kiện, rải rác vào một bức họa duy nhất. Cuộc ra đi này, không, nó không được tiên liệu, và không được quyết định cách tự nhiên.
Gioan, tại sao con lại nói vậy?
Giê-xu hỏi cách dịu dàng và buồn rầu.
Vì đó là sự thật. Người ta đã không muốn có con, chính con, chứ không phải các người khác. Dù là các đại môn đệ, là kẻ bị chọn để đi xa.
Vậy Cynthica thì sao?
Jacobe Anse hỏi, buồn rầu vì cái ý nghĩ đến trong tư tưởng của người xứ Endor.
Cynthica đi để tôi không bị đuổi đi một mình, để giấu tôi sự thật vì tình thương.
Không phải đâu Gioan.
Đúng mà thầy. Và thầy thấy không? Con có thể nói cho thầy tên của kẻ đã hành hạ con. Thầy biết con đọc tên đó ở đâu không? Con đọc nó thì bằng cách nhìn tám người này. Con chỉ cần suy nghĩ tới sự oán mặt của các người khác để đọc được. Con người mà bởi ông ta, thầy đã tìm thấy con, cũng chính là người muốn cho con bị tìm thấy bởi Beelzebub. Chính ông ta đã đem giờ này đến cho con và cho thầy. Bởi vì chính thầy, thầy cũng khổ như con. Và có lẽ còn hơn con. Ông ta đã đem giờ này đến cho con, để làm cho con trở lại với sự thất vọng và thù ghét. Bởi vì ông ta xấu, ông ta độc ác, ông ta tị hiềm và các điều khác nữa. Chính Yuda Iscariot, một tâm hồn tối tăm ở giữa những tôi tá hoàn toàn trong sáng của thầy.
Đừng nói như vậy, Gioan. Ông ta không phải là người duy nhất vắng mặt. Tất cả đều vắng mặt vào dịp lễ ánh sáng ngoại trừ Zelot là người không có gia đình. Từ Kerioth vào mùa này có nhiều đoạn không thể đi được, có khoảng 200 dặm phải đi, nên rất chính đáng là ông ta về nhà mẹ ông, cũng như Thomas và Nathanael cũng vậy. Thầy tránh cho ông ta vì ông già rồi, và Philippe cùng với ông để cho có bạn.
Đúng, ba người kia không có ở đây. Nhưng ôi Giê-xu tốt lành, Thầy biết lòng mọi người vì Thầy thánh. Nhưng không phải chỉ mình Thầy biết, cả những kẻ gian ác cũng biết kẻ gian ác, bởi vì họ nhận ra chúng ở trong họ. Con đã là kẻ gian ác, và con đã tìm thấy những bản năng xấu xa của con nơi Giu-đa. Nhưng con tha cho ông ta. Lý do duy nhất khiến con tha cho Giu-đa đã đẩy con đi để chết ở xa là chính vì bởi Giu-đa mà con đến được với Thầy, và mong rằng Thiên Chúa tha cho ông những gì còn lại. Tất cả những gì còn lại.
Giê-xu không dám cải chính, người nín thinh. Các tông đồ nhìn nhau trong khi họ đẩy chiếc xe trên đường trơn trượt bằng sức mạnh của cánh tay họ. Buổi tối đã gần khi họ tới thành phố. Là những kẻ vô danh giữa những kẻ vô danh. Họ tìm chỗ nghỉ trong quán trọ ở phía nam thành phố, tại một nơi cao, làm chóng mặt khi nhìn xuống dưới dọc theo bức tường của quán, vì nó sâu và thẳng đứng. Dưới đáy là tiếng rì rào, không có gì khác, trong bóng tối bình an tràn ngập thung lũng với một con suối ồn ào. Chương 4. Giê-xu từ biệt hai môn đệ. Trên cùng một con đường duy nhất còn lại ở xứ này, trông giống như một đội chim ó trên đỉnh của một sườn dốc đơn độc. Họ lại ra đi vào sáng hôm sau, bị theo đuổi bởi thời tiết mưa và lạnh, làm khó lòng cho bước chân. Cả Gioannando cũng phải xuống xe, vì con đường xuống dốc còn nguy hiểm hơn khi lên. Nếu chính con lừa không bị nguy hiểm, thì sức nặng của chiếc xe mà độ dốc của con đường đẩy nó về phía trước, làm cho con vật bị hút đau. Các người lái xe cũng gặp khó khăn. Bữa nay không còn chảy mồ hôi để đẩy nó, mà là để giữ nó lại, vì nó cứ toan lòng lên có thể gây tai hại, hay ít nhất là mất những vật dụng trong đó. Con đường ghê gớm như vậy cho đến khi còn lại khoảng 1/3 chiều dài. Đoạn sau cùng về phía thung lũng, rồi nó rẽ đôi, một đường đi về hướng Tây và trở nên thật dụng, bằng phẳng hơn. Họ ngừng lại để nghỉ và lau mồ hôi. Phêrô thưởng cho con vật, nó thở hổn hển, run rẩy, vẫy tay, chắc là vì trầm tư trong một cuộc chiêm niệm sâu xa về số phận đau thương của dốc lừa và sự thất thường của loài người khi họ chọn những con đường này. Ít nhất là có Phêrô tham dự vào những quan điểm về sự bày tỏ cảm nghĩ của loài vật, và để cải thiện khí sắc của nó, ông để chiếc cổ nó một bịch đầy những cây đậu tằm, và trong khi con vật nghiền bữa ăn cứng ngắc của nó với sự bằng lòng đầy thèm khát, thì có người cũng ăn bánh và phô mát của họ, và họ uống sữa mà họ đã đổ đầy vào các bi đông. Bữa ăn chấm dứt, nhưng Phêrô muốn giải khát cho Anton của ông.
Vì nó đáng được vinh dự hơn Caesar.
Ông nói, và ông cầm chiếc xô ở trên xe, đi về phía con suối, chạy ra bể để múc nước.
Bây giờ, chúng ta có thể bước, và cả đến chúng ta có thể bước những nước kiệu. Vì lừa ơi, bên kia những sườn đồi này thì toàn là đồng bằng. Nhưng chúng ta không thể đi nước kiệu. Chúng ta sẽ chỉ đi nhanh. Nào, Johan và cô, Cynthica, lên xe và chúng ta đi.
Thầy cũng lên xe Simon à, và thầy lái, tất cả các con đi theo chúng ta.
Giêsu nói, sau khi hai người đã lên.
Tại sao? Thầy khó chịu à? Thầy tái mét?
Không, Simon, thầy muốn nói riêng với họ.
Và người chỉ vào hai người cũng tái mét vì đón là đến giờ từ biệt.
À, tốt. Vậy lên đi và chúng con theo thầy.
Giêsu ngồi trên chiếc bàn dùng làm băng cho người đánh xe và người nói.
Gioan, con lại đây bên cạnh thầy và con Cynthica lại rất gần đây.
Gioan ngồi ở bên trái Chúa và Cynthica ở chân người, gần như ở trên sàn xe, quay lưng về phía trước và quay mặt ngước lên về Giêsu. Cynthica ngồi trên gót chân trong vị thế này, nghỉ ngơi, tự như nàng đã bị một sức nặng làm kiệt quệ. Đôi tay nắm vào nhau và để trên đầu gối người. Vì lẽ nàng run và lúc lắc, khuôn mặt mệt mỏi, đôi mắt rất đẹp màu tím đen, tự như bị mờ vì bao nước mắt đã đổ ra. Dưới bóng áo khoác và chiếc vôn dài kéo thấp xuống dưới trán, nàng có vẻ giống tượng Đức Mẹ sầu bi thảm não. Còn Gioan, tôi tin rằng nếu ông có một cái cột dạo hình ở đầu đường, thì chắc ông bớt bối rối hơn. Con lừa bước đi rất ngoan, rất khôn khéo, tới nỗi Giê-xu không cần canh chừng nó cẩn thận. Giê-xu lợi dụng hoàn cảnh, buông lơi dây cương và cầm lấy tay Gioan, còn tay kia đặt trên đầu Cynthica.
Các con yêu, thầy cảm ơn các con vì nỗi vui các con đã cho thầy. Năm vừa qua, thầy đã được một năm rải rác hoa vui, vì thầy đã có thể đón nhận tâm hồn các con và giữ nó ở trước mặt thầy, để che cho thầy khỏi những độc ác của thế giới và làm thơm tho làn khí hư thối bởi tội lỗi thế giới, để đổ vào trong thầy sự êm dịu, để xác nhận với thầy là sứ mạng của thầy không vô ích. Maxim, con, Gioan của thầy, Hermaste, con, Cynthica, và Maria Lazaro và Alessandro Mizace, và còn những người khác nữa, những vòng hoa chiến thắng của vị cứu tinh, mà chỉ những con tim ngay thẳng biết ước đúng giá trị của nó. Tại sao các con lắc đầu, Gioan?
Bởi vì thầy quá tốt để đặt con vào giữa những con tim ngay thẳng, nhưng tội lỗi con vẫn luôn luôn hiện diện trong tư tưởng của con.
Tội của con là kết quả của một xác thịt bị khích động bởi hai sự độc ác. Sự ngay thẳng của quả tim con chính là nền của cái tôi ngay thẳng của con, là cái ước ao những điều ngay thẳng, nhưng bất hạnh, vì nó bị lấy đi khỏi con bởi cái chết hay sự độc ác. Nhưng nó không kém linh hoạt dưới bề dày của một đau đớn quá lớn lao. Chỉ cần tiếng nói của vị cứu tinh thâm nhập vào được cái nơi sâu thẳm này, nơi mà cái tôi của con mệt lả, là con có thể nhảy dựng lên, rũ bỏ mọi sức nặng để đến với thầy. Không phải vậy sao? Vậy là quả tin của con ngay thẳng nhiều, nhiều hơn nhiều người khác, tuy không có cái tội của con, nhưng có những tội khác trầm trọng hơn, vì họ ý thức và bảo tồn nó sống động một cách cố chấp. Vậy các con, các bông hoa chiến thắng của vị cứu tinh, hãy được chúc phúc. Cái thế giới khép kín và thù hận này cho vị cứu tinh uống sự cay đắng và ghê tởm, thì các con đã trình bày tình yêu. Cảm ơn. Trong những giờ nặng nề nhất của thầy trong năm qua, thầy đã giữ các con hiện diện trong trí thầy để được an ủi và nâng đỡ. Trong những giờ còn nặng nề hơn mà thầy sẽ có, thầy sẽ giữ các con hiện diện hơn nữa trong trí thầy, cho tới cái chết. Và các con sẽ ở cùng thầy tới muôn đời. Thầy hứa điều đó với các con. Thầy ký thác cho các con những lợi ích chí thiết nhất của thầy, tức là những chuẩn bị cho giáo hội thầy tại miền Tiểu Á, nơi mà thầy không thể tới, bởi vì chính ở đây, trong xứ Palestina, là vùng đất của sứ mạng thầy, và vì tinh thần thoái hóa của các kẻ lớn trong Israel sẽ làm mọi cách để gây thiệt hại cho thầy nếu thầy đi nơi khác. Thầy sẽ làm như vậy nếu thầy có những Gioan và Sintica khác cho những nơi khác. Các tông đồ của thầy sẽ tìm được những mảnh đất đã cày bừa để có thể gieo hạt giống tại đó khi tới giờ. Các con hãy êm đềm và nhẫn nại, nhưng đồng thời phải mạnh mẽ để thâm nhập và chịu đựng. Các con sẽ gặp thấy những thần trí trì độn và chua chát. Đừng buồn vì vậy. Hãy nghĩ rằng chúng ta ăn cùng một thứ bánh và uống cùng một chén như Giê-xu của chúng ta. Các con sẽ không hơn thầy các con đâu, và các con không thể đòi hỏi một số phận tốt đẹp hơn. Đây là số phận tốt nhất, chia sẻ những điều thầy có. Thầy chỉ ra cho các con một mệnh lệnh duy nhất, là đừng làm giảm giá trị của các con, đừng muốn có một câu trả lời cho sự xa cách này mà thực sự không phải là một cuộc lưu đày như Gioan muốn nghĩ, nhưng là một sự tiến lại gần cửa quê hương trước mọi người khác, giống như các tôi tớ đã được đào tạo một cách mà không ai khác được. Bầu trời cúi xuống trên các con như tấm voan của Từ Mẫu, và Vua Trời đã đón nhận các con trong lòng người, bảo vệ các con dưới cánh ánh sáng và tình yêu của người, giống như những con đầu lòng trong cái tổ không ranh giới của các tôi tá Thiên Chúa, của ngôi lời Thiên Chúa, mà nhân danh Chúa Cha và Chúa Thánh Linh, người chúc lành cho các con trong giờ này và mãi mãi. Và hãy cầu nguyện cho Thầy, con loài người đi gặp tất cả những hành hạ của Đấng Cứu Chuộc. Ôi thật vậy, nhân tính của Thầy sắp bị nghiền nát bởi những kinh nghiệm cay đắng nhất. Hãy cầu nguyện cho Thầy, Thầy cần lời cầu nguyện của các con. Chúng sẽ là những thoa dịu, chúng sẽ là những xác nhận của tình yêu. Chúng sẽ là trợ lực để không nói, nhân tính chỉ là những sa tan. Chào Gioan, chúng ta hãy cho nhau cái hôn từ giã. Đừng khóc như vậy. Bằng cái giá có thể dịch thân xác Thầy ra từng mảnh, Thầy sẽ giữ con. Nếu Thầy không thấy những điều lành đến từ sự chia lìa này cho con và cho Thầy, sự lành đời đời. Chào Sintika. Đúng, hãy hôn bàn tay Thầy, nhưng hãy nghĩ rằng vì là khác phái nhau, Thầy không thể ôm hôn con như một cô em, nhưng Thầy cho linh hồn con một cái hôn huynh đệ. Và với tâm hồn các con, hãy chờ Thầy, Thầy sẽ tới. Các con sẽ có Thầy ở bên những mệt mỏi của các con và ở bên tâm hồn các con. Phải, tình yêu đối với loài người đã giam hãm bản tính Thiên Chúa của Thầy trong một xác thịt phải chết, nhưng nó không thể áp đặt giới hạn cho sự tự do của Thầy. Và như một Thiên Chúa, Thầy tự do đến với những kẻ xứng đáng được có Thiên Chúa ở với họ. Chào các con, Chúa ở cùng các con.
Giê-xu thoát ra khỏi vòng tay ôm ghì quằn quại của Gioan, vì ông níu chặt lấy tay người và gỡ tay Sintica bám chặt vào đầu gối người. Người mạnh mẽ nhảy xuống khỏi xe. Người làm dấu hiệu từ biệt các tông đồ và chạy xa vào con đường đã đi qua, giống như con nai bị người ta săn đuổi. Con lừa dừng lại vì nó thấy bỗng chốc các cây cương rớt xuống. Những sợi dây này lúc trước ở trên đầu gối Giê-xu. Tám tông đồ ngạc nhiên dừng lại, nhìn thầy của họ càng lúc càng khuất xa.
Người khóc.
Gioan lẩm bẩm.
Và người tái mét như xác chết.
Giacôbê en phê lẩm bẩm.
Người không lấy cả đến giỏ sách của người. Đó, nó ở trên xe.
Giacôbê Giê-bê-đê nhận xét.
Và bây giờ người sẽ ra sao?
Matthew tự hỏi. Judas Anphê vận dụng tất cả nguồn lực của tiếng nói ông và kêu lên:
Giê-xu! Giê-xu! Giê-xu!
Tiếng vọng của núi đồi trả lời từ xa:
Giê-xu! Giê-xu!
Giê-xu.
Nhưng một chỗ quẹo của con đường đã trông vùi vị thầy trong màu xanh của cây cối. Người cũng chẳng hề quay lại để nhìn kẻ gọi người.
Người đi mất rồi, chỉ còn lại chúng ta phải đi tới.
Phê-rô buồn sầu nói, trong khi bước lên xe, cầm giấy cương để thúc con vật tiến. Và chiếc xe chuyển bánh trong tiếng kêu ken két, trong nhịp điệu ồn ào của móng sắt, và tiếng khóc lo âu của hai người đã rút vào đáy xe để rên rỉ.
Chúng ta sẽ không bao giờ thấy người nữa. Không bao giờ nữa. Không bao giờ nữa.
Chúa con đây, Ngài đã dìu con từng bước theo Ngài. Rồi ngày hôm nay, con lên bàn thánh hiến dâng cuộc đời làm lễ hy sinh. Một đời tri ân, tình Chúa dù thương, Ngài ấp ủ con trong thánh ơn diệu vời. Dù đời con đây xác thân hèn yếu, Chúa vẫn tuôn đổ hồng ân tràn đầy. Trọn đời dâng hiến nay xác hồn con, bao nhiêu mơ ước muôn sức sống, tuổi xuân nồng nàn, xin dâng lên Chúa. Điều đẹp ý Chúa dạy con thi hành, tựa hồn bên Chúa bình an ngập tràn, cho con vững bước dù bao thăng trầm. Hằng say dẫn bước, Ngài thương giữ gìn. Tựa dòng sông xanh, ngày tháng trôi nhanh, còn mãi tình con để hiến dâng Ngài. Tựa làn mây xanh bay quanh làn gió, đến những tâm hồn còn rời xa Chúa. Nẻo đường con đi đầy những phù hoa, nhiều lúc đời con bao đắng cay ưu phiền, hãy đặt trong con trái tim của Chúa, hướng dẫn muôn người tìm nương tựa Ngài. Đời dâng hiến nay xác hồn con, bao nhiêu mơ ước cùng bao hy vọng, ươm muôn sức sống, tuổi xuân nồng nàn, xin dâng lên Chúa. Điều đẹp ý Chúa dạy con thi hành, bên Chúa bình an ngập tràn, cho con vững bước dù bao thăng trầm. Hằng say dẫn bước, Ngài thương giữ gìn.
lạy thần khí Chúa, dòi thấu tâm can, phù lấp đời con bằng thánh ân Ngài, để tình yêu con mang theo lửa mến mãi yêu muôn người. Bằng tình yêu Chúa thuyền đời lênh đênh, biển sóng trào dâng, cầm lái đời con, tay Chúa đưa con về. Nguyện đời con luôn sống trong tình Chúa, xin mãi muôn đời thực thi lời Ngài. Trọn đời dâng hiến nay xác hồn con, bao nhiêu mơ ước cùng bao hy vọng, ươm muôn sức sống tuổi xuân nồng nàn, xin dâng lên Chúa. Điều đẹp ý Chúa dạy con thi hành, thưa hồn bên Chúa bình an ngập tràn, cho con vững bước dù bao thăng trầm, hàng say dẫn bước Ngài thương giữ gìn. Cho con vững bước dù bao thăng trầm, hàng say dẫn bước Ngài thương giữ gìn.
Quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.